Delie ước ao giường nằm của cô gần bên cửa sổ để cô có thể nhìn ra hồ. Từ căn phòng trên cao này, tại đây, cô chỉ có thể thấy một khoảng bầu trời ửng nắng chiều tà và một chùm tia sáng màu vàng tươi xuyên thẳng qua cửa sổ và chiếu lên trên bức tường đối diện. Đang nằm mơ thấy Adam, cô nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ và cánh cửa hé mở. Ông Alastair Ribbon bước vào, trông giống như ông hoàng của Nghìn Lẻ Một Đêm đang bước nhẹ trên tấm thảm dày. Ông ta mặc một cái quần màu ngắn, bên ngoài choàng một cái áo dài bằng gấm sọc vàng và trắng, thắt lưng bằng một chiếc khăn lụa có viền chỉ vàng. Ông ta đến gần giường, đứng giữa cô và cửa sổ, nâng bàn tay xanh gầy của cô, hôn nhẹ nhẹ lên các ngón tay.
Cảm ơn Chúa, bà đã khá hơn, bà làm chúng tôi lo sợ.
Cô mỉm cười duyên dáng. Làm thế nào tôi không khá được với sự chăm sóc ân cần và sự lo lắng nhiều hao phí như ở đây? Gia đình ông rất tốt đối với tôi. Chiều nay tôi được bà Ribbon Henry, Jamie và Jessamine đến thăm. Còn cô Janet giúp tôi đầy đủ, dễ chịu.
Còn Alicia không có đến hả?
Thưa không thấy.
Cô chăm sóc cô lúc cô còn mê. Cổ gác đêm thay cho cô Janet.
Tôi sẽ cảm ơn cổ khi tôi khỏe. Chắc chỉ một hay hai ngày nữa.
Không, không hẳn một hai ngày. Tim bà đã bị bệnh sưng phổi làm ảnh hưởng. Bà còn phải nằm hai tuần nữa trên giường bệnh. Rồi phải đợi cả tháng nữa bà mới có thể lái tàu được.
Không thể vậy được. Tôi không thể nằm đây, neo con tàu mãi như vậy. Còn Renton và các con tôi.
Tôi sẽ nói với bác sĩ, ổng không hiểu gì đâu. Ổng hiểu rất rõ, bà không thể giúp được gì gia đình với con tim bị bệnh. Bà muốn có hai người bệnh ở trên tàu à? Bà không có cách chọn lựa nào khác.
Nhưng tôi không thể. Nước mắt đòi được hoạt động và của sự yếu sức trào lên mắt cô. Cô nhắm chặt mắt lại, ông ta lại nắm lấy tay cô.
Bà phải biết giữ lấy mình. Cần hồi phục cái đã. Chồng con bà sẽ tệ hại hơn nếu mất bà. Về phần tôi, phải thú thật là tôi rất vui một cách ích kỷ nếu giữ được bà ở đây.
Cô mở đôi mắt đầy ngấn lệ và cô thấy đôi mắt đen sẫm của ông ta dịu dàng nhìn cô, làm cô nhớ lại người anh họ đã chết. Cuộc đời cô giống như chạy theo những vòng tròn. Một lần nữa, cô thấy mình ở trong một ngôi nhà xa lạ sau khi suýt chết. Lần này cô đến không phải từ biển mà từ hồ nước mênh mông. Lần này không phải Adam, cô có cảm tưởng ông ta cúi xuống hôn cô. Tuy nhiên ông ta chưa làm thế. Cô biết dù ông ta ngồi bên cạnh giường. Để làm giảm nhẹ cái không khí nặng nề, cô nói bâng quơ. Cái áo ông mặc đẹp quá. Sang trọng quá.
Dâng.
Ông ta buông tay cô ra và nhìn xuống áo với vẻ hài lòng. Ông ta vuốt nhẹ phần áo có thêu trước ngực.
Đây là loại gấm Hồng Kông tôi đã may ở Singapore. Có cả hai cái khác, một cái màu đỏ thắm và một cái màu ngọc lam. Tôi sẽ bảo đem cho cô cái áo màu xanh vì nó phù hợp với đôi mắt cô.
Tôi tự nghĩ bà Henry có thể cho tôi mượn một cái. Cô chỉ qua cái ghế có cái áo dài satin màu hồng phủ lên lưng ghế. Ông quay lại, bước một bước tới trước và đứng lặng người, lưng quay về cô. Cô thấy gương mặt ông ta đanh lại.
Tại sao áo lại ở đây?
Ông ta hỏi, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt ông ta hơi khép khi ông ta quay lại. Nhưng trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi chiều tà, cô thấy trong mắt ông ta lóe lên tia lửa giận dữ. Tôi không biết, nó đã nằm sẵn ở đó khi tôi tỉnh dậy, và cả đôi dép kia nữa.
Những món này là của vợ tôi đã ra lệnh đốt tất cả rồi mà.
Ông ta chộp lấy chiếc áo dài, đôi dép nện mạnh xuống đất.
Xin bà tha lỗi cho tôi.
Ông ta nghiêng mình và bước ra.
Cô nghe ông ta đi dọc hành lang và tiếng mở cửa mạnh.
Cô Alicia, tôi có đôi lời cần nói với cô tại phòng làm việc.
Trong tuần sau đó, tình thân với bà Janet đã tăng lên. Bà này dễ gần hơn bà chị. Delia mạnh dạn đề cập vấn đề vẫn ám ảnh cô.
Bà Alastair Reburn chắc hẳn phải đẹp.
Cô hỏi làm ra vẻ tự nhiên. Bà Janet trả lời.
Được, nhưng không thể gọi chính xác là đẹp. Cổ không cao, không là một người đàn bà không dễ nhìn. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng dáng người nhỏ, chân nhỏ và có đôi mắt màu xanh lục nom kỳ lạ.
Tôi gọi cô ta là con mèo con, trông cũng xinh. Nhưng cô biết không, cái dáng vẻ đáng yêu của cổ lại không gây được cảm tình của chị Alicia.
Không gây được cảm tình à?
Không. Alie không phải là một người dễ thuyết phục. Còn vợ của Alastair, dù có những cử chỉ dịu dàng, vẫn che giấu móng vuốt thép bên dưới.
Vậy, ổng có bị khủng hoảng nhiều không khi bà ấy bỏ đi? Họ không có con, có lẽ dễ dứt tình.
Alastair bị chạm tự ái hơn là vì tình yêu. Nó giận dữ hơn bao giờ hết. Nó đốt hết các bức tranh nó vẽ cô ta và ném quần áo cổ còn để lại vào lửa.
Vậy còn cái áo và đôi dép trên ghế?
Alicia tiếc của. Tôi không rõ tại sao chị ấy lại muốn cô mặc chúng.
Cô nghĩ cô làm như vậy có mục đích hả?
Vâng, tôi nghĩ vậy. Chị ấy hiểu như thế sẽ làm cho Alastair Reuben nổi giận. Nó không chịu đựng được khi nhớ đến cô ta. Tôi tự hỏi...
Bà Janet nhìn cô với vẻ tò mò. Bà rút chiếc mùi xoa chùi nhanh lên môi, như muốn xóa cả mọi biểu hiện trên khuôn mặt tiều tụy của bà.
Cô tự hỏi gì?
Ồ, không có gì. Có thể chỉ muốn nhắc ổng về cái chuyện vợ con lần trước. Alicia rất thương Jamie.
Bà ta thêm vào với vẻ mất tự nhiên. Delia bối rối.
Có phải bà Alicia hy vọng khi Alastair thấy cô mặc cái áo gợi cho ông ta cái kỷ niệm đau buồn, ông ta sẽ không ưa lây đến cô? Tại sao vậy? Còn việc bà Alicia thương yêu Jamie là như thế nào?
Bên dưới đập, con tàu Philadelphia và chiếc xà lan bập bềnh quể quải. Len đã cất lên hết và đã đưa vào nhà kho. Thời tiết êm trở lại, trời có nắng giống mùa thu hơn là mùa xuân. Delia lo lắng một cách không cần thiết về Renton và các con. Không có cô, họ vẫn sinh hoạt bình thường.
Renton nhờ Shirley giúp tập luyện cơ bắp. Các con anh có nhiều thì giờ để đi khám phá bờ hồ bằng chiếc thuyền nhỏ. Đích thân bác sĩ đến thăm bệnh Renton, báo với anh rằng vợ anh chỉ có thể trở về tàu sau vài tuần lễ. Ông không nói cho anh rõ, đã có lúc ông không hy vọng cô lành bệnh được.
Ông ưa thích cái sức sống mãnh liệt của người đàn ông to con đang chịu thương tật này. Ông thấy ở anh có sự thông minh, sự nhạy bén và một quyết tâm sắt đá. Ông bảo,
các cơ bắp bị thương hoặc bị teo có thể hồi phục dần nếu tập luyện đều đặn.
Anh hãy nhìn cơ bắp của những người hay tập luyện, các vũ công ba lê, các nghệ sĩ xiếc. Anh không cần là một nghệ sĩ xiếc, hoạt động của chân anh ở trên tàu đủ rồi. Từ từ thôi.
Đúng thế đó, Denton quả quyết. Trên tàu của tôi.
Bà cần bước lên các bậc thang chậm chậm, bà Edwards. Ông Reuben nói khi họ nghỉ ở giữa cầu thang đưa lên phòng làm việc trên cùng của ông ta. Delia đang tập đi trở lại, cố tựa nặng nề lên cánh tay ông ta. Cô gần như đứng không vững, nhưng cô đòi phải đi tiếp. Cô cảm thấy cô quan tâm nhiều hơn đến tính cách của người chủ nhà, và cô không thể chờ đợi lâu hơn được xem việc làm của ông ta và nơi ông ta làm việc.
Cô hỏi, trong nhà ông không thấy có treo bức tranh nào của ông cả. Tại sao vậy? Tôi đã nhìn rất kỹ để tìm xem, nhưng không thấy.
Không có đâu.
Ông ta nghiêng người và nhìn qua tay vịn cầu thang. Cái cầu thang hẹp lượn tròn đưa lên tận tầng trên cùng.
Tôi không có ảo tưởng về các bức tranh của tôi. Nói thật ra, tôi có để một hai bức tranh trong phòng tôi. Những bức tranh tôi thích nhất, nhưng chúng chưa phải là tiêu chuẩn để tôi có thể bày công khai.
Ông chưa bao giờ triển lãm hả?
Lúc tôi còn trẻ hơn bây giờ thì có. Tôi là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và các tranh vẽ của tôi luôn được trưng bày. Nhưng tôi không hài lòng. Bây giờ tôi vẽ chỉ để mình vui, vui vì diễn tả cho riêng mình.
Tôi cho rằng đó là lý do vững chắc duy nhất của hội họa. Sự ao ước được sáng tạo một cái gì lâu dài bên trong dòng chảy của thời gian.
Một cái gì đó thuộc về ta, khác hẳn sự hết sức bừa bãi của cuộc sống. Nghệ thuật là để thỏa mãn. Lý do là ở chỗ đó. Nó hình thành từ cái hỗn mang, không hình thù gì cả.
Chúng ta lên tiếp nha.
Vâng, tôi nghĩ vậy đủ rồi.
Một cánh cửa sập mở rộng đưa vào phòng làm việc. Ánh sáng dần dương đổ xuống các bậc thang bằng gỗ vàng.
Delia thở ra nhẹ nhõm khi cô bước vào cái thế giới trên cao này. Mắt cô có thể nhìn bao quát chung quanh. Một căn phòng lục giác toàn lấp bằng kính trong.
Sàn nhà được trải hai tấm thảm ba tư nhiều màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phòng không có nhiều bàn ghế, chỉ có một đi văn có trải tấm trải bằng nhung, hai cái ghế dựa cũ nhưng êm ái, một cái giá vẽ, một bàn vẽ trên để lọ đựng bút vẽ và hộp sơn dầu. Trên giá vẽ có một bản vẽ còn dang dở. Mặt trời bên trên sóng nước, chung quanh phòng dựng sát tường các bức vẽ hầu hết vẽ về biển. Biển đêm trăng sáng, biển lúc chiều tà, lúc bình minh âm u, khi bão tố rực rỡ dưới ánh sáng dần dương. Những bức vẽ không vẽ biển là những bức vẽ hồ nước, vẽ con sông Murray to rộng.
Bà xem có được không?
Ông ta không nhìn ngay cô mà nhìn xuống hồ. Cuối cùng cô đáp,
tôi không ngờ quá sự mong đợi của tôi.
Cô đi quanh phòng, nhìn vào từng bức vẽ, quan sát kỹ lưỡng ngay cả những bức chỉ mới phát họa. Ông ta kéo một tấm vải che ở hướng tường phía đông để lộ một vật có hình dáng kỳ lạ. Sau đó mở cửa sổ, điều chỉnh tầm nhìn của kính viễn vọng.
Cái này rất thuận tiện cho việc thấy trước tàu, hàng hóa đi và đến. Ban đêm tôi nhìn cả trăng sao. Mái che chỗ này cơ động, viễn vọng kính có thể nhìn đủ hướng.
Cô quay lại mỉm cười.
Ông đã nhìn tôi qua thứ này. Vâng, tôi đã thấy bà qua buồng lái. Bà nói gì với con bà, rồi cả hai người cười phá lên.
Bà đã vượt qua chỗ sóng vỗ tàu tứ phía. Tôi hy vọng trông thấy bà đuối sức hoặc ít ra tỏ ra sợ hãi. Điều đó sẽ gây cho tôi ấn tượng mạnh nhất.
Quả vậy đó, tôi đã sợ hãi. Tuy nhiên nó cũng có hiệu quả làm mình phấn chấn.
Tôi đã nói như thế này. Thật là kỳ cục phải không? Thế rồi mọi việc bất chợt qua đi.
Gordon là một cậu trai tốt. Cậu ngồi với bà cho tới sáng hôm sau.
Suốt cả đêm lúc bà mê sảng, tôi đề nghị cậu ngủ lại đây, nhưng cậu không chịu lên giường.
Đúng vậy, Gordon là đứa có nhiều tình cảm. Nó gợi cho tôi nhớ...
Sau đó cô kể cho ông Alastair Reburn nghe về mối tình đầu của mình. Người anh họ đã chết lúc mới 19 tuổi. Về cô Barrett, về thái độ thù ghét của dì Hester, về sự thiếu kiên nhẫn của Adam.
Thật là kỳ lạ khi ta nhìn về quá khứ. Bà Dorothy Barrett à, bà ấy ngày nay được bao nhiêu tuổi?
Tôi không biết,
Tôi đoán độ 60.
Bà Barrett.
Bà Barrett.
Đúng. Tôi tin chắc đúng là cái tên đó. Tôi nhận được một bức thư từ một người bạn nào đó ở Anh. Gửi gắm một người mà họ đã dùng và người đó sắp trở lại Úc để làm cô giáo cho cháu trai và cháu gái của tôi. Tôi nghĩ đó có thể là cùng một người. Bà ta không còn trẻ.
Có lẽ vậy.
Lần cuối cùng, tôi nhận được tin cổ là cổ đang làm việc trong một gia đình ở Dorset, gia đình Ronkin Hornets. Vậy là mọi việc kể như ổn. Cô Mellership hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, cổ chỉ khá hơn một vú em thôi. Tôi muốn có người để rèn luyện trí óc và tư cách lũ trẻ. Cô Mellership đã không còn đủ khả năng dạy thằng Jamie nữa. Còn mẹ nó, nói thật ra, ảnh hưởng của mẹ nó không hay.
Delia không trả lời, hơi bỡ ngỡ trước những lời tâm sự đó. Điều này cũng phù hợp với sự xét đoán của cô về bà Henry. Cô lại nhìn qua kính viễn vọng. Chiếc tàu đã đến gần, trông rõ ràng trong ánh sáng của mặt trời đã ngả về Tây. Ông Alastair nói,
tôi phải đi xuống để giải quyết một số công việc khi tàu cập bến. Tôi sẽ trở lại ngay. Bà ở lại đây chứ, hơn là lại phải leo lên thang lầu tối nay. Tôi sẽ mang thức ăn lên cho bà.
Ông ta ra đi. Cô nhìn xuống con tàu Philadelphia đậu ở cầu tàu. Các con của cô trở về trên chiếc thuyền con và xách túi cá lên tàu. Cô thấy khói bếp tàu bốc lên từ ống khói. Cô biết chồng cô nằm bên trong cái cửa sổ rộng, đang ăn chậm chạp, vụng về chỉ với một bàn tay. Cô cũng thấy khuôn mặt nhỏ bé, tiều tụy, ẩn dưới cái mũ chẳng ra hình thù gì của Liêm. Chạy nhanh nhẹn dọc bên hông tàu, đuổi theo sau là gương mặt to rộng hơn của Shirley. Đây là lần đầu tiên từ khi bị bệnh, Delia cảm thấy đói bụng. Khi mặt trời đã lặn và màu sắc đã biến mất trên bầu trời. Trên mặt hồ, cô chờ đợi ông Alastair Reburn trở lại đến nóng cả ruột. Chợt cô nghe tiếng bước chân của ông ta, rồi đôi chân mày rậm, cái mũi quặm và hàm râu nhọn hiện ra nơi cánh cửa sập. Ông ta mặc một cái áo dài đỏ bằng lụa Nhật. Ông ta la lên.
Bà ở trong tối quá vậy? Tại sao bà không kêu Athen thắp đèn?
À, cô ta đem thức ăn cho chúng ta mà lại không đem đá. Đúng là một cô gái lười. Chúng ta phải uống trước, nếu không nó sẽ ấm lên.
Xin đừng thắp đèn vội. Tôi muốn nhìn những ngôi sao xuất hiện đầu tiên.
Tôi lại thích thấy chúng ta ăn gì.
Ông ta bình tĩnh nói.
Giả lại tôi cũng thích nhìn bà.
Trong trí nhớ cô dội lên một âm gian. Trước kia đã có lần ai đó nói với cô những lời lẽ như vậy, nhưng cô lại không nhớ rõ nội dung. Ông ta đã mở xong nút chai. Sau khi nếm thử một chút rượu vang màu vàng, ông ta đưa cho cô ly rượu đầy, đồng thời rót đầy ly rượu của ông ta.
Chúc mừng tương lai.
Tôi sợ rằng lúc nào tôi cũng sống với quá khứ.
Bà không nên như vậy. Quá khứ là dành cho những người già, cuộc sống đã ở phía sau họ. Tôi cảm thấy từ trong xương tủy rằng bà có cả một tương lai dài, đầy triển vọng, và tôi cũng có phần trong đó.
Tôi lại không thấy vậy.
Này nha, ông ta vui vẻ nói, có ai thấy một phụ nữ già thẹn thùng rất duyên dáng như bà? Bà giống như một cô gái trẻ, sự tươi mát của dáng dấp, đôi mắt phản ánh sự sôi nổi trong tâm hồn.
Đôi mắt đen sẫm của ông ta mở to nhìn cô tha thiết. Cô quay đi và nói,
xin ông đừng cười, tôi đói khủng khiếp. Tôi đã cố hết sức để không tấn công các miếng bánh mì sandwich thịt gà kia trước khi ông về nhà. Tôi cảm thấy như mình đã không ăn cả tháng rồi. Ôi tệ hại cho tôi, lý ra tôi phải bảo đem cả con gà. Tôi chủ quan quá. Tối nay tôi định ăn nhẹ nhàng thôi. Này, bà dùng hết đi.
Không,
Không đâu.
Cô cười phản đối. Tôi không đói đến như vậy đâu.
Trong tình trạng còn yếu sức của cô, ly rượu nhẹ cũng đủ tác dụng. Rượu dường như chạy trong các mạch máu của cô, làm cô cảm thấy ấm áp. Cô ăn hết 2 miếng rưỡi bánh mì sandwich. Những tia sáng le lói đã tắt, bầu trời trở nên đen sẫm. Nhưng trên mặt hồ vẫn lấp lánh những tia sáng. Cô ngồi đây, nhìn xuống khuôn ánh sáng là cửa sổ của phòng Renton. Cô trầm ngâm bảo.
Tôi không thích nghĩ tới việc ảnh nằm bất động nơi đó.
Cô bất thần cảm thấy tình thế của cô ở trong căn phòng cao này, xa cách những lo lắng của cuộc sống hàng ngày. Cô đã rời xa thực tế.
Ngày mai tôi phải trở về, ảnh đang nhớ đến tôi.
Lúc nào ổng cũng là một người ưa hoạt động, tôi tin như vậy. Chính điều đó làm ổng đau khổ hơn khi phải chịu nằm một chỗ.
Ảnh là người năng hoạt động nhất mà tôi được biết. Lúc ảnh còn trẻ, ảnh có thể làm việc 24 giờ trong một ngày mà không ăn, không uống, không ngủ nghe gì, rồi sau đó nhào xuống bơi như điên. Thế mà bây giờ...
Cô nhún vai, ông ta thở dài.
Dân, cuộc đời có khi tàn nhẫn. Tôi không rõ bà có tìm được nguồn an ủi từ các gì sao không. Mỗi khi tôi có một vấn đề không giải quyết nổi hoặc có những ý nghĩ không chịu đựng được, tôi thấy các vì sao làm tôi bình tâm trở lại. Không vật nào khác làm được như vậy.
Nhìn dòng sông trôi chảy cũng gây cho tôi hiệu quả như vậy.
Kìa, một ngôi sao trong dải ngân hà đã xuất hiện trong kính viễn vọng.
Ông thổi ngọn đèn và mở mái che bên trên nóc.
Tôi nhìn có được không?
Bà chờ một chút, tôi điều chỉnh cho bà.
Ông ta dịch qua một ít để cô có thể lại gần ống kính, nhưng vẫn còn kề sát bên cô.
Bà thấy không?
Ông ta thấp giọng.
Bây giờ sao mộc hiện rõ hơn.
Cô nhìn kỹ vào kính viễn vọng và xúc động vì vui thích. Sao mộc là một quả cầu sáng có những sọc màu, mỗi bên có những vệ tinh nho nhỏ chiếu lấp lánh, xếp thẳng hàng. Ông ta đứng sát phía sau cô, đến nỗi cô cảm thấy hơi thở ông ta trên tóc cô. Nếu cô ngã ra sau một ít hoặc quay mặt lại, nhưng cô vẫn dán mắt vào dụng cụ để nhìn một thế giới khác, cho tới khi bàn tay của ông ta đặt nhẹ lên vai cô, đẩy cô sang bên.
Delia cảm thấy đầu gối cô run rẩy, không phải vì cô nhìn mệt, mà vì cô đứng quá lâu từ lúc rời khỏi giường và vì đã leo thang lầu. Cô nói,
xin cho phép tôi được ngồi. Ôi, bà thân mến, tôi thật vô tâm.
Ông ta đưa cô lại ngồi vào một chiếc ghế thấp, còn ông ta ngồi dưới chân cô, với đôi mắt quen nhìn ánh sáng các vì sao. Cô thấy ông ta nhìn đăm đăm vào mặt cô. Trong sự im lặng, họ nghe có tiếng một con thiên nga hạ cánh xuống giữa đám lau sậy bên bờ hồ. Ông ta nghiêng mình tới, nắm lấy một bàn tay cô, áp sát bàn tay vào trán ông ta.
Bà có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì, bà có biết vậy không? Tôi sẵn sàng đặt cả cuộc đời tôi dưới chân bà.
Ông ta buông tay cô, nâng một bàn chân cô lên và hôn vào mu bàn chân.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, bà chỉ cần ra lệnh cho tôi.
Nhưng tôi không muốn bảo ông làm gì cả, chỉ muốn bảo ông đừng làm phức tạp, rắc rối thêm cuộc đời vốn đã rắc rối phức tạp.
Môi cô run run.
Tôi không chờ đợi điều đó ở ông. Tôi nghĩ rằng tất cả các điều đó đối với ông đều không đáng kể.
Ông dường như là một người luôn luôn biết tự chủ, biết tự giải quyết lấy.
Tôi mà như vậy à? Ông ta úp mặt vào vạt áo của cô, và cô cảm thấy các thớ thịt ở miệng ông ta co rúm lại vì mếu hoặc vì một nụ cười.
Đó là điều bà đã lầm. Tôi chỉ yêu cầu được dâng hiến, được dâng hiến. Tôi không đòi hỏi gì ở bà, chỉ mong bà không ghét bỏ tôi.
Tôi không ghét bỏ ông, nhưng tôi cũng không yêu ông. Vì vậy, không có vấn đề hiến dâng và thu nhận. Xin ông đứng lên đi. Đôi tay ông ta run rẩy ôm ngang người cô, mặt ông ta vẫn úp vào vạt áo cô. Tôi yêu em trọn vẹn, tôi tôn thờ tâm hồn và thể xác em. Tôi đi đây, tôi sẽ đi ngay, tôi trở về con tàu ngay đêm nay. Ôi Delie, em không nên bỏ đi như vậy. Tôi sẽ không làm phiền em nữa, tôi hứa. Lúc cô trở về phòng, cô ngồi rất lâu bên giường. Trí óc cô quay cuồng đến nỗi cô không còn đủ sức để thay quần áo. Nước hồ bên dưới được gió đêm khuấy động, liên tục đập vào bờ. Cô không ngạc nhiên. Từ lúc cô bệnh, cô biết rằng ông ta đã si mê cô, nhưng cô đã không chờ đợi một tình cảm sâu đậm đến thế, một sự đam mê dồn nén biểu lộ trong giọng nói run run như thế. Cô cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực thẳm của một ngọn núi lửa. Trở lại cuộc sống bình thường, lái tàu một hơi 12 tiếng với một vài khoảnh khắc nhỏ nhớ tới ông Alastair Reburn với sự tỏ tình bất chợt của ông ta. Delia thấy cần viết thư cho ông ta theo như ông ta yêu cầu, nhưng cô không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra giữa hai người. Cô viết về công việc của cô, về kế hoạch chở hàng cho trạm xây dựng tại hồ Victoria, về hội họa và về các bức tranh ông ta đã cho cô xem. Đứng một mình trong buồng lái, đôi khi cô mơ đến những ngày sống như mơ trong nhà ông Alastair, ăn mặc lụa là sang trọng của phương Đông, sự sùng kính của ông ta, xa cách những điều lo lắng và trách nhiệm, rảnh rang để vẽ cả ngày. Sau đó là thảo luận mọi điều với người bạn nghệ sĩ và chào đón ông ta đến bên giường cô trong ngôi nhà đẹp đẽ, sang trọng bên bờ hồ. Đó chỉ là giấc mơ man dại nhất. Cô biết vậy, ngay cả khi cô được tự do, không có cuộc sống nào toàn vẹn hơn thế. Một ý nghĩ như vậy là sự phản bội lại Brenton và các con cô. Họ cần ở cô. Phải chăng họ cần cô hơn là ông Alastair? Điều đó chưa đủ. Bổn phận của cô là phải ở với họ. Đó là bổn phận đứa con gái đoan trang của Chúa. Tàu Philadelphia kéo còi cập bến vừa lúc Meg làm xong bánh. Cô chạy ra, đoạn chạy vào tháo chiếc tạp dề dính đầy bột. Cô chạy xuống bờ dốc, lao vào đôi tay của Delia vừa mới bước lên bờ. Delia thấy cô gầy hơn và hỏi: "Con làm việc nhà nhiều lắm hả?" Meg trả lời:
"Ồ không, con thích làm việc."
Làm sao cô dám nói cho mẹ nghe cô đã để lòng yêu thương Gary, con bà Melvin, người lính hơn cô 10 tuổi, một vị anh hùng đã mất hai ngón tay từ chiến trận trở về. Cô lên thăm cha cô và hôn vào gương mặt hồng hồng với chòm râu vàng ánh. Brenton nắm cổ tay gầy gò của con gái bằng bàn tay phải, bàn tay còn yếu của anh, và anh bóp mạnh tới khi cô bé kêu lên. "Con thấy không, trước đây bàn tay này cha chẳng làm được gì, không bao lâu nữa cha sẽ cầm lái tàu được thôi." Meg ôm lấy cha và chạy ra ngoài gặp các anh. Meg nắm tay mẹ đi lên con đường dốc. Cô nhìn thấy mẹ đẹp hơn mặc dù vẫn mặc cái áo vest đàn ông. Cái áo dường như làm nổi bật cái dáng thanh nhã và đôi bàn tay thon thon. Delia bảo: "Mẹ nghĩ về tương lai của con thân yêu. Con có muốn học để trở thành bác sĩ không? Mẹ nghĩ mẹ phải lo học phí ngay bây giờ. Mẹ sắp xếp để chạy chuyến hồ Victoria. Dĩ nhiên là phải học nhiều năm."
"Không đâu mẹ, con muốn trở thành y tá."
"Được, ít ra con cũng biết ý muốn của mình. Mẹ không biết Gordon sẽ làm gì. Con có muốn tập sự ở bệnh viện Wycherick không? Nhưng dầu sao con cũng còn nhỏ quá, cần ở nhà 2 năm nữa."
"Ở nhà hả?
Tất nhiên là ở trên tàu với cha mẹ. Con có thể thực tập nơi cha con. Cha nói con làm y tá tốt hơn mẹ. Cha bảo mẹ chỉ là hộ lý dỏm.
Tại vì mẹ thiếu kiên nhẫn mẹ à. Mẹ nghĩ con có thể ở lại đây thêm một năm nữa không? Mẹ Melvin nói con hơi gầy. Nếu con bệnh, không thể đưa con đi bệnh viện được. Mẹ Melvin cũng nói gì về lao phổi mà có lần mẹ đã nói.
Thật vô lý hết sức. Bà Melvin không có quyền dọa con bằng những chuyện như vậy. Bác sĩ đã khuyên nên sống cuộc sống sông hồ. Mẹ hoàn toàn khỏe mạnh cho tới khi mẹ bị sưng phổi mới đây. Mẹ nghĩ con có thể giúp mẹ.
Dĩ nhiên là con sẽ đến nếu mẹ không khỏe. Nhưng...
Ý nghĩ về Gary làm cổ họng cô khô khốc.
Có thể thỉnh thoảng con lại về.
Để tính xem. Nhưng trong thâm tâm, Delia quyết định là Meg phải đi cùng với cô. Bà Melvin ảnh hưởng đến Meg nhiều quá. Delia nhớ lại cái cảm giác khó chịu mơ hồ trong lần viếng thăm trước khi nghe cái giọng giành quyền của bà Melvin. Meg là con gái của cô. Cô không muốn ai chiếm đoạt vị trí làm mẹ của cô. Anh Renton, em muốn bàn với anh chuyện này. Em lo về chuyện của Meg. Đơn giản biết mấy nếu cô có thể nói như vậy với chồng và trao đổi với nhau về mọi nỗi lo âu của cô, trút gánh nặng cho người khác trên đôi vai cường tráng. Nhưng Delia cảm thấy rằng điều đó là vô ích. Đầu óc của chồng cô giờ như ẩn giấu bên trong. Anh ít quan tâm đến con cái và dành hết thời gian cho quyển sách kỳ dị bằng tiếng Đức mà cô không tin rằng anh đọc được. Có thể cô lo ngại không cần thiết. Cô không thể tin tòa án lại làm chuyện chia cách một đứa con với người mẹ sinh ra nó, đặc biệt nếu đứa con đó không muốn dậy. Nhưng lạ lùng thật, Meg cứ bướng bỉnh không muốn ra đi. Delia nhìn ra phía trước, dãy Longreach đang mở rộng. Sau này, theo ý cô, đậu tàu để đổ hàng tại Renmark thì tốt hơn, lại tránh được con nước rồng. Bằng cách đó, cô cũng tránh được không phải gặp ông Cyrus James hoặc ông Alastair Reburn. Đó chắc là điều hay. Thật khó mà tưởng tượng rằng bà Melvin lại quay ra chống lại với cô bằng cách đó. Dường như từ khi Jim hy sinh trong chiến đấu, bà trở nên hơi mất thăng bằng. Cô nhớ tới bà Melvin, đôi má đỏ bừng vì tức giận. Bà tuyên bố Meg phải ở lại với bà. Môi bà ta mím chặt, hàm bà vênh vênh, ngang bướng. Do vậy Delia cũng nổi giận. Cô bỏ ra đi không uống tách trà, cũng không ăn bánh do Meg làm. Cô ra đi với những lời la hét của bà Melvin phía sau.
Nếu cô cố giành con bé lại, tôi sẽ đưa ra tòa. Luật pháp không cho phép cô phá hoại cuộc sống hạnh phúc của trẻ thơ.
Lúc đó, Meg đã đi gọi ông Melvin và Gary về uống trà, nên cô không nghe cuộc tranh cãi đó. Delia gặp cô bé lúc cô bé trở về. Delia bảo Meg lên tàu cùng đi với gia đình. Meg không cần phải đem theo gì nhiều, chỉ cần vài bộ quần áo ấm, sau đó đến Renmark sẽ mua thêm. Nhưng Meg lại không chịu vì Gary đã rủ cô đi rọi đèn bắn chồn tối hôm ấy. Do vậy, Delia giờ đây lấy con tàu với con tim trĩu nặng, bỏ con gái lại với người đàn bà đã ảnh hưởng tới tâm hồn con gái, chống lại mẹ ruột của nó, chống lại gia đình nó. Cô không thể neo tàu lại chờ Meg thay đổi ý kiến, và cô không muốn ra lệnh con gái phải đến với cô. Delia muốn nói chuyện với ông Cyrus James về Meg, nhưng cô không muốn gặp ông ta đứng một mình, hoàn toàn một mình. Cô định bảo một đứa con trai đi mời ông ta, nhưng ông ta đến khi cô chưa kịp mời. Ông ta vui vẻ chào cô. Cô đưa ông ta đến phòng của Brenton. Cô đứng đối diện với ông ta cách khoảng bằng đường kính của bánh tay lái to lớn. Không phải tôi định nói với ông về bản đồ. Tôi muốn trao đổi với ông một lúc.
Mắt ông ta mở to và ông ta bước về hướng cô. Cô đưa tay ngăn lại.
Ông Cyrus, xin ông nghe tôi. Tôi không thể hỏi ý kiến của Brenton trong những ngày này. Và tôi muốn xin ý kiến ông về chuyện con gái tôi, về Meg.
Cô kể cho ông ta nghe về thái độ lạ lùng của bà Menvin, về cái vẻ muốn cưỡng lại, không muốn về tàu của Meg, về sự lo âu của cô sẽ bị mất con gái.
Vậy tôi phải làm gì? Con gái tôi sống trong nhà bà ta, và bà ta từ chối không chịu buông tha nó. Phải chăng bà ta không có quyền như thế đối với con gái tôi?
Thật là khó trả lời. Thông thường thì bà mẹ có quyền ưu tiên, ngoại trừ người ta chứng minh được bà ta không thích hợp với việc nuôi dưỡng con cái.
Đúng vậy đấy. Delia đỏ mặt. Bà ta cố gắng chứng tỏ rằng tôi không đủ điều kiện, vì mấy năm trước đã có lần tôi đau phổi. Còn út của tôi bị chết trên tàu. Và bà ta nói thật không thể chịu được. Bà ta luôn luôn tốt với tôi, giữ giùm con cái, dạy dỗ chúng, vân vân và vân vân.
Cô bất thần đưa hai tay ôm lấy mặt, cụp đầu vào tay lái.
Cô Delia, tôi muốn được giúp cô. Tôi ao ước mình có quyền. Nếu tôi là cha chính thức của Meg, bà ta đã không đoạt được cô con gái của mẹ nó. Tôi không thể cưới cô, thật vô phúc.
Và điều tôi có thể góp ý giúp cô là cô đi ngay đến thành phố và hỏi ý kiến luật sư càng sớm càng tốt. Cô bé càng ở đó lâu càng khó gỡ ra. Meg vẫn còn yêu thương cô, nhưng không rõ đang chịu ảnh hưởng tới mức độ nào.
Ý ông muốn nói là phải dùng lệnh tòa án, một án lệnh hay là một cái gì đó buộc bà ta phải buông tha con bé.
Đúng vậy. Và tôi nghĩ rằng cô sẽ không gặp gì rắc rối trong chuyện đó vì cô là mẹ ruột. Ngặt nỗi là Meg cũng khá lớn đủ để phát biểu ý muốn của nó. Cô nghĩ rằng nó không mặn mòi lắm với việc ra đi phải không?
Có một lý do nào đó khiến tôi không thể hiểu được. Tôi nghĩ rằng nó giận tôi điều gì đó.
Vào cái tuổi đó, thông thường là vì một chàng trai.
Ồ, không đâu. Meg chỉ là một đứa trẻ. Ngay khi tàu chúng tôi xuống đến Morgan, tôi sẽ đi vào thành phố. Cảm ơn ông. Ông làm tôi vững lòng tin.
Tôi mong cô sẽ cho tôi giúp cô vững lòng tin cả những chuyện khác.
Ông ta nói bóng gió. Cô chỉ mỉm cười với ông ta và bước ra khỏi buồng lái.